Lễ ở đình miếu. Theo định nghĩa chính thức thì chùa gọi là tự. Ví dụ như Phước An tự, Tam Bảo tự, danh thờ Phật. Nhưng trong nhân gian, ở Nam Bộ, hễ thấy nơi nào có sân rộng, mái ngói cong cong, thờ bất cứ ai, có nhang khói thì cứ gọi là chùa. Ví dụ như chùa Ông, thờ Quan Công, chùa Bà, thờ Bà Thiên Hậu. Đúng ra, những nơi này phải gọi là miếu và trong danh xưng vẫn ghi trên bảng là Quan Đế Miếu, cũng như Lăng Ông Bà Chiểu. Nơi thờ Tả Quân Lê Văn Duyệt vẫn ghi là Lê Công Miếu. Chương này đề cập riêng về tế lễ ở đình, miếu mà thôi. Miếu danh thờ danh nhân trong dân gian ở Nam Bộ. Ít nghe nói miếu mà nói trại là miễu. Nhưng miễu gợi những cơ ngơi nhỏ như miễu thổ địa, miễu bà chúa xứ. Miếu bà chúa xứ nổi danh ở núi Sam, Châu Đốc. Trước kia, cơ ngơi bà chúa xứ Châu Đốc nhỏ bé, chỉ trùng tu với quy mô đáng kể từ trước năm 1975. Đình là cơ ngơi riêng biệt, gắn liền với chính quyền làng xã. Thờ thần thành hoàng được chính quyền thừa nhận. Thời xưa, nhất là ở đồng bằng sông Hồng, mỗi làng đặt cơ quan hành chính ở đình làng, khi ngự giá tuần du qua làng. Nhà vua thường ghé vào đình để tìm hiểu dân tình địa phương. Cơ quan làm việc phía trước, xử kiện, thu thuế, phía sau là nơi thờ thần thành hoàng. Và mỗi năm, chính quyền xã có phận sự tổ chức tế thành hoàng, cầu quốc thái dân an. Quan trọng nhất là ca ngợi dòng tộc nhà vua. Nếu không tổ chức tế lễ thì bị nghiêm trị, như là kiểu chống đối, phủ nhận triều đại đang trị vì. Thần thành hoàng được hiểu như là vị thần gọi đúng tên là Bổn Cảnh Thành Hoàng, vị thần của khu vực này. Và thành hoàng không phải thần hoàng, là vị thần cai quản thành quách, thành trì. Thời xưa, mỗi làng xã được bố trí phòng thủ với lũy tre và sự canh tuần của dân trai tráng trong làng. Nói chung, thời xưa, chi phí tổ chức tế lễ xuất từ ngân quỹ làng xã, từ địa tô, của đất công điền, thêm sự đóng góp của số người khá giả, tự nguyện. Đình là cơ ngơi công cộng, được nhà nước bảo quản và tài trợ. Ở Nam Bộ, người dân có cuộc sống tương đối khá giả, thêm mặt bằng rộng rãi, nên cơ quan chính quyền làng xã thời phong kiến và đình thờ thành hoàng đã tách ra riêng biệt. Vả lại, trong thực tế, nhà vua chẳng bao giờ ngự giá vào Nam cả, trừ trường hợp vua Thành Thái, vua Bảo Đại được Pháp đưa vào Nam. Thành Thái vào thăm lăng mộ ông bà ở Gò Công, còn Bảo Đại thì đi du hí, không hơn không kém. Trong thời gian Pháp đô hộ, đình làng vẫn giữ được chức năng quan trọng là bảo vệ phần nào tục lệ cổ truyền, góp phần gìn giữ sự thống nhất đất nước. Nam Bộ là đất xa xôi, ở đồng bằng sông Hồng có đình làng cổ kính, đền Vua Hùng, Hồ Hoàng Kiếm, sông Bạch Đằng. Ở Trung Bộ có Lăng Tẩm, cố đô Huế. Nam Bộ thì thiếu di tích lịch sử, nhưng 300 năm mở nước tuy ngắn nhưng dồn dập phát triển. Cuộc khẩn hoang đã góp phần tích cực vào di sản tinh thần và vật chất của dân tộc. Chưa nói đến cảng Sài Gòn giúp dân ta tiếp cận dễ dàng với các nước Đông Nam châu Á, châu Âu. Mức sống nói chung khá giả, nhưng cây cội nước nguồn, nhu cầu tình cảm không thể thiếu. Ngôi đình làng từ khi Pháp chưa xâm chiếm đã là biểu tượng của Tổ quốc. Với đạo thờ trời, thờ đất và đạo làm người, thực dân Pháp giữ ngôi đình làng để mị dân, gọi là tôn trọng sự tự do của người bản xứ thuộc địa. Người Nam Bộ rất chú ý gìn giữ và trùng tu, tôn tạo, lần hồi ngôi đình mang nét vừa dân tộc, vừa hiện đại. Vì vậy, có người cho là lai tạp. Đình làng trông cao ráo, tường gạch, ló gạch bông, với cửa sổ lá sách, lắm khi hàng rào bên ngoài theo kiểu Tây với song sắt. Ngoài cây đa cổ kính, lắm nơi còn trồng cây dương, thêm cột đình với những con rồng vấn chung quanh. gợi hình ảnh cung điện nhà vua Việt Nam. Dịp tế lễ, chú trọng vào nội dung xưa như cầu an cho bá tánh, cầu các giới sĩ nông công thương làm ăn thịnh vượng. Trong bài văn tế, vẫn nhắc đến bốn chữ dân khương vật phụ, cầu mong dân trong làng được mạnh khỏe về thể chất, của cải vật chất ngày càng dồi dào. Đình làng còn giữ vài chức năng tượng trưng. Là nhà hát của làng, thời xưa cũng như ngày nay, nói đến lễ cầu an ở đình là nói đến hát bội. Trước đình, dành một mặt bằng để xây cái võ ca. Võ tức là vũ, theo nghĩa miếu vũ, kiểu nhà không có vách. Võ ca nhìn thẳng vào bàn thờ thần ở chính điện, vì hát bội là để cúng thần, dân cúng, như khi cúng con heo, nhang đèn, hoa quả, và cũng để cúng trời đất. Là kiểu sân vận động, ngày kỳ yên, cầu an, tổ chức đánh võ, kéo dây để biểu dương sức mạnh của thanh niên ngày càng dồi dào khi vào vận hội mới. Là nơi thờ các vị tổ sư ngành nghề thủ công. Thờ các vị thần quen thuộc, liên quan đến sinh kế địa phương. Thí dụ như ông Quan Công, bà Chúa Xứ, Cá ông Bổn, ông Thần Tài. Nhất là nơi có dân chài lưới, có người Hoa. Thờ chiến sĩ trận vong, hy sinh vì tổ quốc. Thờ các vị tiền hiền, hậu hiền, có công khai phá, xin hợp thức hóa làng xóm với chính quyền. Nội dung lớn, bao quát, vẫn là thờ tổ quốc. Thần Thành Hoàng là đại diện của nhà vua. Vua là con của trời. Trời là khí âm, khí dương. Tổ quốc là giang sang, sơn hà xã tắc. Thêm bàn hội đồng nhằm thờ các vị thần ở vùng chung quanh làng. Hoặc thần mục đồng, chăn trâu là nghề ích lợi cho nhà nông. Các vị ngũ hành. Đình làng mang ý nghĩa tổng hợp. Vì vậy, lắm khi mời nhà sư đến tụng kinh cầu an. Thêm lễ xây chầu mang ít nhiều tính cách của đạo lão, vẽ bùa trừ ma quỷ. Lời lẽ trong văn tế nhắc đến kỷ cương xã hội, tức là đạo Khổng. Nói chung, việc tham dự lễ hội đình làng đã ăn sâu trong tiềm thức người Việt. Ông nội đi đình làng, dắt theo con cháu. Ông nội mất, con cháu đi dự, vì ông nội mình đã đi. Dự lễ hội là hình thức báo hiếu. Vả lại, đây không hẳn là một tôn giáo, chỉ là tập quán. Dự một buổi 20 phút là đủ rồi. Lễ hội đình làng mang tánh chất thế tục, cũng với heo, vịt, tức là những món mặn, không chay, lại còn cúng với rượu, không rượu, không ra lễ hội, vô tủ bất thành lễ. Người tham dự được khuyến khích ăn mặc sang trọng, lòe loẹt, không như dịp lễ Phật đản ăn chay. Trong lời khấn, có thể cầu xin làm ăn phát đạt, làm giàu nhanh chóng, vì dính líu trực tiếp đến cuộc sống thế tục. Trai gái có thể cầu xin được yêu nhau, vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình. Lễ hội cầu an là dịp con người trở lại đời sống hồn nhiên, con nhà lành, ngày thường ít được giao thiệp tự do, hoặc đi chơi một mình. Nhưng dịp lễ hội, nhất là về đêm hát bội, thì tha hồ đi chơi khuya với bạn bè. Lễ hội là dịp âm dương sung mãn, hài hòa, nên ta thấy từ xưa, nhất là ở đồng bằng sông Hồng, trai thanh gái lịch kéo nhau đến trước cửa đình ca hát, chúc mừng đất nước, vua chúa, chúc các cụ già, chúc mùa màng thịnh vượng, hát cho thần thánh nghe, để lấy hứng, nhờ sự sung mãn của thời tiết, rồi sau đó tha hồ ra đồng ruộng hoặc lên đồi tiếp tục ca hát. Lời lẽ câu hát có thể vượt ra ngoài lễ giáo phong kiến. Dịp tham dự lễ hội kỳ yên, nhất là vào mùa xuân, là cơ hội bồi dưỡng tình đoàn kết giữa người trong thôn xóm và thôn xóm lân cận, không phân biệt giàu nghèo. Vì trước thần thánh, trời đất, con người trong phút giây trở thành bình đẳng. Người Việt Nam thấy bức xúc khi đình làng bị xúc phạm, cây to bị đốn, sân đình bị cỏ dại mọc lan tràn, mái đình sụp đổ, hoặc kẻ gian dám đánh cắp những vật tư cần thiết để cúng tế như trống, chiên, lư, chân đèn. Người nào vô tình hoặc cố ý phóng uế bừa bãi trong khuôn viên đình làng luôn luôn bị dư luận lên án. Người giữ đình, ông Từ, không chăm sóc, quét tước đình, quên thắp nhang, nhậu nhẹt say sưa, thì dân làng có quyền trực tiếp rầy la. Đình trở thành nhân cách, là thể diện của làng. Bởi vậy, thời kháng Pháp rồi chống Mỹ, khi giặc đóng đồn trong đình, cho máy bay ném bom, luôn luôn gặp sự phản ứng của dân. Nhiều người chỉ nhớ bóng dáng ngôi đình hồi thuở bé, rồi đi học, ra nước ngoài, nhưng về già, dịp Tết bỗng thấy nao nao, nhớ cây đa đình làng, với những giây phút lâng lâng khó tả. Đình làng trở thành dấu ấn ăn sâu vào tiềm thức. Yêu đình làng là yêu bà con họ hàng, chòm xóm, yêu đất nước. Vì vậy, dự lễ hội ở đình làng là nhu cầu lớn. Lắm khi, ngày nay, vài người cố phân biệt, đánh giá đình làng về hình thức, về kiến trúc, năm thành lập, thậm chí tra cứu sắc phong của nhà vua. Công việc khoa học ấy rất cần, nhưng người dân ít tha thiết gì đến công trình nghiên cứu ấy. Nói chung, đình ở Nam Bộ không xưa, nhất là đất bị thực dân xem là thuộc địa, như một tỉnh của nước Pháp, nên người dân đã đề cao, trân trọng ngôi đình. Đó là nơi nương tựa duy nhất về tinh thần, tượng trưng cho tính thống nhất của dân tộc, gắn liền Bắc Nam. Nơi có những đình làng cổ kính hơn, thờ trời, thờ đất, thờ nhà vua. Vì sắc phong thần ở đình, tuy ít ai biết chữ Hán để đọc. Cần có con ấn của vua, màu son hình vuông là được rồi. Bấy giờ, những con ấn của chính phủ, thuộc địa đều hình tròn. Vả lại, quan thống đốc Nam Kỳ, thậm chí tổng thống Pháp cũng không có chức năng phong sắc thần, sắc viết chữ Hán. Họa chăng vua Bảo Đại, vua Khải Định của nước Trung Kỳ mới có quyền. Nếu mấy vua bù nhìn này phong thì cũng theo lời yêu cầu của Pháp để mị dân, hướng vào khía cạnh phong kiến. Bởi những lý do trên, khi vài đình thần được sắc phong thời Khải Định, Bảo Đại, người dân vẫn chấp nhận như vậy vì là dòng họ của nhà Nguyễn. Phần lớn sắc phong ở Nam Bộ, ngay cả Sài Gòn và nơi có đình xưa như Gò Vấp, Thành Thông Tây, đều được ban hàng loạt vào năm thứ năm đời Tự Đức năm 1852. Không thể suy luận đình ấy, sắc thần ấy quá mới, không xứng đáng là di tích so với vùng Huế hay đồng bằng sông Hồng. Thật ra, nếu đọc chữ nghĩa trong sách, ta thấy ghi rõ, y cụ phụng sự, nghĩa là cứ tiếp tục tổ chức tế lễ, như lúc trước khi có sắc năm Tự Đức thứ năm ấy. Chi tiết này xác nhận, đình đã có từ trước ngày nhận sắc đời Tự Đức. Việc phong sắc mới, đời Tự Đức chỉ là hình thức kiểm tra. Ban quyết định mới như ngày nay ta thay đổi giấy chủ quyền xe gắn máy theo mẫu mới. Lắm khi xe ấy đã sắm từ trước. Ta thấy việc phong sắc đời Tự Đức mang ý nghĩa chính trị lớn. Từ đời vua trước, hiệu trị, âm mưu để xâm lược các nước vùng Á Đông đã rõ ràng. Người Anh đã chiếm Singapore, gây sự với nhà Mãn Thanh ở Trung Hoa để chiếm những vị trí thuận lợi trên đường sang Nhật, sang Trung Hoa. Từ trước, ở Indonesia, thực dân Hà Lan đã mua bán, cướp tài nguyên thiên nhiên. Đoán trước sự xâm lăng tất yếu của Pháp, vua Tự Đức đã cảnh giác. Các quan ở triều đình bày ra sáng kiến, phong sắc cho đình làng ở Nam Bộ để giữ gìn sự gắn bó với triều đình. Giặc chiếm cứ Nam Bộ thì sắc thần nhắc nhở cho người dân rằng đất nước đã thống nhất từ trước. Thậm chí những vùng đất mới trưng khẩn chưa định hình cũng phong cho sắc thần. Đặc biệt ở Nam Bộ, sắc phong ít ghi tên vị thần, trừ đôi ba trường hợp Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Hữu Cảnh, hoặc sắc phong thời Pháp thuộc như Phan Thanh Giản, Thoại Ngọc Hầu. Còn đa số đều ghi chức Vũ Xuân, Bổn Cảnh, Thành Hoàng là đủ, với tước vị thí dụ như Đôn Ngưng Chính Trực. Nên giải thích rõ tại sao thần mà không có tên. ở đồng bằng sông Hồng, ở Trung Bộ là đất xưa, với nhiều công thần là người thật, nên có miếu thờ danh nhân. Rồi miếu lắm khi trở thành cơ ngơi với chức năng thờ bổn cảnh thành hoàng. Theo quan niệm chính thống thời phong kiến, vua là thiên tử, con của trời. Vua được trời giao cho mạng lệnh cai trị dân. Nếu vua cai trị không xong, thiếu năng lực, thiếu tư cách, thì trời sẽ rút lại sự ủy quyền ấy. Để thay đổi, với triều đại mới, cách mạng theo nghĩa xưa. Khi thiên tai hạn hán, dân đói, vua phải ăn năn hối lỗi với trời và đúng kỳ hạn. Vua phải đích thân, đứng ở đàn Nam Giao để tế trời. Ở cấp bậc khiêm tốn hơn, dân làng, mà các thân hào, kỳ lão, là đại diện, cũng phải làm lễ tế trời, nhưng không được trực tiếp đứng trên giàn mà tế như nhà vua. Làng phải tế trời qua một người đại diện được vua chứng nhận là bổn cảnh thành hoàng, không tế ở đàn giữa trời, nhưng ở trong đình. Lúc tế lễ ở đình làng, ta thấy ban nhạc lễ trỗi lên bảng, nghinh thiên tiếp giá, với ba hồi chính chập, giống như ở triều đình. Khi lâm trào, nhạc công cũng trỗi bảng này. Theo vài tài liệu, bảng này do vua Thuấn thời cổ đại bên Trung Hoa đặt ra, gọi cụ khúc. Nhưng bản nhạc xa xưa ấy có giống như bản ngày nay chăng? Đó là vấn đề khác. Làng xã thời xưa được xem như một khu vực với đất lề quê thói, phong tục tập quán đặc thù phép vua thua lệ làng, nhưng vẫn thống nhất trong cả nước qua việc tôn thờ trời và đất từ vua đến dân. Trời đất còn được hiểu là âm và dương, hơi lạnh và hơi nóng đối lập nhau, tác động qua lại, sinh muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Đa số các dân tộc trên thế giới, ở châu Phi, châu Mỹ, châu Á, đều chung quan niệm này, nhưng tên gọi khác nhau. Thí dụ như đó là đối kháng giữa lửa và nước, giữa núi và sông, giữa cao và thấp, giữa mặt trời và mặt trăng, giữa giống đực và giống cái. Người Trung Hoa từ xưa đã dùng từ ngữ âm và dương, ta cũng quen gọi như thế. Trời không có hình dáng con người với mắt, tay, chân, miệng của đạo lão, gọi Ngọc Hoàng với phép mầu nhiệm. Đất là mặt đất bao la, hình vuông, với biển bao quanh. Còn trời là bầu trời, mặt trăng, các vì sao di chuyển. Đất không phải là ông địa, ông thổ thần. Các vị này đều là thần nhỏ của địa phương, của khoảnh vương, thửa ruộng do người nào đó làm chủ, theo đạo lão. Tóm lại, thờ bầu trời và mặt đất. Gẫm lại, chẳng có gì mê tín dị đoan thái quá, như có người lầm tưởng, khác với Ngọc Hoàng thổ địa. Đi dự lễ hội ở đình làng, người dân mang theo cảm giác mơ hồ thờ trời và đất. Trời đất được cụ thể hóa qua đứa con là nhà vua thời phong kiến. Vua tế trời đất ở cấp triều đình. Dân làng vẫn tế trời đất. Dân làng là cấp bậc nhỏ nên không được tế Nam Giao, đứng trên đàn cao, nhìn lên trời mà tế. Dân làng chỉ được phép bày tỏ sự kính trọng trời đất, theo quan niệm âm dương, qua sự trung gian của một đại diện của nhà vua, bổn cảnh thành hoàng. Vị đại diện này được nhà vua nhìn nhận sắc phong, gọi nôm na là sắc thần. Bởi vậy, người đi dự lễ hội ở đình làng không thắc mắc như những nhà nghiên cứu khô khan, chỉ đánh giá đình làng qua sắc thần, năm sáng lập đình, mỹ thuật của chạm khắc, hoa văn. Đình được đánh giá cao, càng tốt, bằng không thì người dân cứ đi dự lễ. Một hiện tượng đập vào mắt. Có đình làng khang trang, cây to bóng mát, cao ráo, một thời nổi danh, bỗng dưng nhiều năm liên tục như vắng bóng khách thập phương. Họa chăng là số ít người đến làm lễ. Có những ngôi đình không to, kiến trúc sơ sài, thậm chí không thấy sắc thần, hoặc không có, để khoe khoang ấy thế mà khách đến thật đông, phất lên, sửa chữa cơ ngơi trong thời gian ngắn. Nhiều ngôi đình làng, từ bao giờ đến bây giờ, vẫn leo heo, không bao giờ thu khách mặc dầu đã cố gắng tối đa. Vài người thắc mắc, miếu thờ danh nhân, anh hùng chống Pháp nổi danh, nhưng ít ai đến cúng viếng ngày rằm, ngày 30 âm lịch. Lý do rất phức tạp. Nếu không vụ ích lợi cá nhân về doanh thu, ta thấy dầu tình hình như thế nào đi nữa, nếu có nhiệt tâm, ta vẫn duy trì được lễ hội ở đình làng, mỗi năm một lần, dịp kỳ yên. Lắm ngôi đình hoặc miếu có đông người đến tham dự lễ hội vì nhiều lý do. Xin đơn cử trường hợp đình thờ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang, vị anh hùng mà người địa phương rất kính phục. Theo lòng dân, đình ở cửa biển Rạch Giá, thị xã Rạch Giá, để dành tôn vinh ông Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng kháng Pháp, đã đích thân chỉ huy đốt tàu giặc ở Nhật Tảo, Long An. Vàm Rạch Giá từ xưa là nơi tập trung ngư phủ, sống với nghề đánh cá biển. Trước khi Pháp đến, hồi giữa thế kỷ thứ 19, ngư dân lập miếu thờ cá ông, cá voi, vị thần phò trợ người đánh cá khi sóng to gió lớn. Gần đấy có xã Thanh Lương với đình và sắc phong bổn cảnh thành hoàng. Năm 1858, Pháp lại đến từ Tân An, Long An. Nguyễn Trung Trực xuống ẩn náu tại Hòn Chông, Hà Tiên, tổ chức nghĩa quân vùng Tà Niên gần chợ Rạch Giá. Tháng 6 năm 1868, ông cho đánh thành Kiên Giang, tức là tỉnh lỵ Rạch Giá do Pháp chiếm đóng non một năm trước, hạ đồn, chiếm tỉnh lỵ trong 3 ngày. Sau đó giặc đến, ông rút lui ra đảo Phú Quốc, bị địch bao vây, thọ án tử hình tại chợ Rạch Giá. Dân địa phương chứng kiến cái chết can đảm của ông. Chính ông đã nói trước khi bị chém: chừng nào xứ này còn cỏ mọc thì còn người đánh Tây. Tin ấy thâu đến triều đình. Đáng lý ông được phong thần và dựng miếu thờ, nhưng vua Tự Đức không thể phong sắc cho người đang chết ở vùng Pháp chiếm cứ. Tình hình đang rối ren, Pháp sắp đánh thành Hà Nội. Người địa phương bèn thờ cúng, tổ chức tế lễ ông Nguyễn Trung Trực ở miếu thờ cá ông, cá voi, và tin tưởng như thế. Đây là trường hợp phổ biến ở Nam Bộ, gọi đó là vị thần do, dân phong. Xác thần không ghi tên tuổi ông vì xác ban ra 18 năm trước, nhưng lòng dân hợp với lòng trời, mặc nhiên trở thành chân lý bất di bất dịch. Và ở Kiên Giang lần hồi mọc lên nhiều đình làng, nơi vừa khẩn hoang thời Pháp, để thờ Nguyễn Trung Trực, cúng tế trọng thể, không có sắc nhà vua phong, nhưng vẫn linh ứng, theo nghĩa hợp đồng dân. Đình thần linh thiêng hay không? Câu hỏi ấy được dân gian giải đáp từ lâu. Hữu cầu tắc ứng, hữu thành tắc hữu thần. Có cầu xin thì thần thánh giúp đỡ cho, tùy theo sự phấn đấu, làm lành, lánh dữ của mình. Trồng đậu thì được đậu, gieo lúa thì sẽ gặt hái, bằng cứ ngồi khoanh tay chờ thời thì chẳng gặt được món gì cả. Có lòng thành thì thấy như thần hiện ra. Lòng thành là gì? Theo Khổng Học, lòng thành là lòng vị tha. Trong phút giây, nếu lòng dạ trong sáng chẳng nghĩ đến việc ám hại người khác, chỉ nghĩ đến quyền lợi chung của thôn xóm, thì thần hiện ra trong tâm trí mình, nhắc nhở đạo làm người. Cụ Đỗ Văn Rỡ dày công nghiên cứu lễ hội đình làng, từng tham quan nhiều buổi cúng tế trong suốt hơn nửa thế kỷ ở nhiều địa phương khắp Nam Bộ. Nguyên là trưởng ban quý tế ở ngôi miếu trang trọng bậc nhất nhì của thành phố Hồ Chí Minh, lăng Lê Văn Duyệt, đã nhiều lần nhắc nhở các bô lão trong ban quý tế: không có lòng thành thì đánh bể 10 cái trống, cúng hàng chục con heo vẫn không nghĩa lý gì cả. Trở lại vấn đề sinh hoạt của đình, nơi sống hoàn toàn với nghề nông thì khó cúng tế linh đình, vì dân không dư giả, thiếu của cải vật chất để quyên góp. Đình làng một thời gian bỏ phế, nếu không ai chịu xuất vốn hoặc cho vay vốn để trùng tu, rồi sẽ hoàn lại, thì dễ tiêu điều. Tâm lý người dân bình thường dịp lễ hội là phải có tổ chức tươm tất, khói hương nghi ngút, màu sắc rực rỡ, gợi bầu không khí trang nghiêm, lạc quan. Dự lễ hội tức là cầu mong được bồi dưỡng thêm về nghị lực. Nghị lực này là sức tổng hợp của người trong làng xóm và nghị lực của thần thánh. Thời tiết đang lúc khí dương hưng thịnh, mùa xuân thì mới đạt được nguyện vọng, cầu được ước thấy. Đình làng thiếu hình thức trang nghiêm, sân đình bị lấn chiếm thì không gây được ấn tượng tốt khi khách thập phương bước vào. Một trường hợp đáng nêu làm thí dụ. Đình nọ rất xưa, xây cất từ đời Gia Long hoặc trước hơn. Với kiến trúc hồi cuối thế kỷ thứ 18, vật tư toàn là ván và cây gõ nên đã xuống cấp vì mưa nắng, mọt mối, bom đạn thời chiến. Sắc thần ghi thờ, đương cảnh địa thần. Xưa kia, đình thờ thổ thần khi mới quy dân lập ấp. Khi làm tờ trình lên cấp trên đời Tự Đức, vị cảnh địa thần, một dạng thổ thần, qua thời gian được công nhận gia tăng chức tước, tương đương với bổn cảnh thành hoàng. Ấy thế mà đình suy thoái, không tổ chức được lễ hội suốt nhiều năm vì một người nọ đã mướn mặt bằng làm nơi bán quan tài của công ty mai táng. Làm sao khách thập phương chịu đến dự lễ hội đầu xuân khi vừa xuất hành vào sân lại gặp ngay hàng chục cái quan tài lớn nhỏ chồng chất, chờ người khổ chủ nào đó đến mua, điềm xui xẻo. Vì vậy, tuy nể nang truyền thống, chẳng ai muốn vào, đành đến dự lễ hội ở miếu nào khác, của làng khác, tùy theo sự quyến rũ của người trong xóm. Ấy thế mà khi dẹp cửa hàng bán quan tài, đôi năm sau, dân làng đến khá đông. Tư cách của các vị bô lão trong ban tế lễ cũng là vấn đề quan trọng. Lắm vị suy thoái, say sưa chè chén ngay trong xóm, thậm chí ngồi suốt ngày trong quán rượu bên cạnh đình, thì làm sao đủ tư cách để dân làng gửi gắm niềm tin. Thành phần tham dự lễ hội đủ khả năng quyên góp chút ít vẫn là giới tiểu thương, thương gia, người làm thủ công hoặc nhà doanh nghiệp lớn. Không thu hút được giới này, thật khó bù lại kinh phí xuất ra để mua sắm vật tư dùng vào tế lễ. Khi trùng tu xong, cần vay vốn của nhà hảo tâm nào đó để lần hồi trang hoàng. Người dân có cái nhìn thực dụng, năm ngoái đã quyên góp, năm nay trở lại quan cảnh không khác năm rồi, lại có sự nghi ngờ về đạo đức của người tổ chức. Tình trạng tiêu cực đã xảy ra chăng? Tốt hơn hết, cần công khai hóa tài chính qua bản thông báo với chi tiết cần thiết. Suất khoản nào, bao nhiêu, thâu dịp nào, bao nhiêu. Trước khi khai mạc buổi tế lễ, một đại diện đứng ra nói rõ điều ấy. Thậm chí vay mượn của ai, bao nhiêu cũng công khai hóa. Việc ăn uống tế lễ cần hạn chế, mời riêng số ít người. Các đại diện hội đình từ những làng lân cận đến được ưu tiên. Chẳng lẽ trà bánh rồi ra về đường xa, đói bụng dọc đường. Khách thập phương lấy làm hài lòng khi thấy các bô lão trong làng được ăn uống đầy đủ cũng như quan khách. Giới trẻ chỉ nên tham dự tiệc tùng khi cần thiết vì giao tế. Về mặt chủ quan, ban tổ chức cần lo chu đáo. Về cơ bản của lễ hội, 1. Nhạc lễ, dàn nhạc cổ truyền. Cần chọn tay nghề bậc trung, bậc cao thì tốt, nhưng tiền thù lao lại nặng. Tuyển chọn lễ sanh, học trò lễ. 2. Chưng chế, có nơi gọi chưng nghi, là chưng những đĩa trái cây đa dạng, với nghệ thuật đặc thù. Vật tư là đồ thảo mộc, trái cây, bông, để gửi hình tượng rồng, phụng, cọp, lắm khi thêm bộ phận bán cơ giới, che giấu khéo léo. Tạo ra ông lão câu cá, thỉnh thoảng giật cần câu, rồi hạ xuống, với động tác đều đều, hoặc con cọp cúi đầu, rồi ngẩng đầu lên. Thêm những bóng đèn điện khi cháy khi tắt. Với kinh nghiệm, nghệ nhân bố trí một cái máy đồng hồ cũ với cuộn dây thiều, dây cót. Cũng là mang tính hiện đại, dễ chấp nhận, nhằm gây không khí vui tươi, giải trí cho trẻ con. Bàn để chưng chế, gọi bằng nghi. Chưng nghi hiểu là nghi thức. Nghi lễ mà thiếu hoa trái thì xem như thất lễ lớn. 3. Hát bội là yếu tố quan trọng để triển khai thành quả lễ hội, kiểu thông tin, cổ động, minh họa những đức tính trung hiếu tiết nghĩa. Đa số dân làng được cơ hội gặp gỡ, làm quen nhau lần đầu trong bầu không khí đoàn kết. Nhạc lễ, chưng chế, chưng nghi, hát bội là hạ tầng cơ sở cần thiết. Thời xưa, lễ hội còn là dịp đấu xảo, kiểu hội chợ, trưng bày những thành tựu đẹp nhất về nông nghiệp, chăn nuôi. Đem dân cúng thứ trái cây ngon nhất, mâm xôi với nếp thượng hạng, con gà ngon nhất. Các bà nội trợ thi tài nấu bếp, làm nem, cuốn bì, làm gỏi. Buổi tiệc chiêu đãi quan khách phản ảnh tình trạng nấu bếp, gọi nữ công gia chánh của làng xóm. Các cô trẻ học nấu nướng với người lớn tuổi. Mãi đến nay, những ông kỳ lão vẫn tôn trọng những món dân cúng chính thức trên bàn thờ. Không được bày biện những món như cà ri, bia lon, thuốc có cán. Thần thánh hồi xưa chỉ hưởng những món ăn thời xưa. Việc bảo lưu này giúp cho những thế hệ kế tiếp hiểu cách ăn uống của người xưa. Nếu pha chế đúng mức, nay ta ăn vẫn thấy ngon miệng, với hương vị riêng, giò heo hầm măng tre, thịt cá kho nước dừa, thịt ba chỉ hoặc lòng heo luộc, phay. Dùng rau thời trước, không có cải xà lách, cà chua, món xào như hẹ xào tôm. Các loại trái cây ngon nhập lúc sau này có thể tạm dùng để cúng như trái nho, trái táo, hoặc không cúng để đãi khách mà thôi. Trái sầu riêng không chính thức được dùng đến, vì là thứ trái cây mới du nhập. Vả lại, nhiều người không thích mùi vị. Món canh chua vẫn là món cấm kỵ như ở lễ dỗ trong gia đình. Giải thích rằng, món ăn ấy rù quến ma quỷ, ô uế, cũng như trái chuối già. Viết chữ theo chính tả là chuối và, phải chăng, mới du nhập từ đảo Java, Indonesia. Hồi thơ ấu, đã từng đi dự lễ hội ở đình, lớn lên, khó quên. Thậm chí, trước khi được xuất cảnh, cũng đến thắp nhang, khấn vái, thần thánh, phò hộ mạnh khỏe, làm ăn khá giả khi trở về thăm quê nhà. Không thể nào quên được lời khấn vái lúc ra đi. Mọi việc đều biến đổi. Muốn giữ như xưa, cũng không giữ được. Dân ta chuộng những phát minh về khoa học kỹ thuật. Lễ hội ngày nay cũng thích ứng cho kịp. Đặc biệt dùng đèn điện, máy vi âm, nơi khá giả, mượn điện thoại cầm tay với công dụng dễ gọi nhau, giữ trật tự hữu hiệu hơn. Về áo quần, lứa trẻ vẫn thích mặc kiểu người Âu, đi giày cao gót, phấn son, mang máy ảnh, quay video. Trước khi tiến hành lễ hội, nên họp trù bị, phân công người phụ trách tài chính, tiếp tân, nhờ chánh quyền yểm trợ về phòng cháy chữa cháy, đề phòng kẻ gian giật dây chuyền, tổ chức bãi giữ xe gắn máy, xe đạp. Lại in thiệp mời quan khách, tốn kém không đáng kể nhưng gây ấn tượng tốt cho người được mời. Ngay ở nông thôn hẻo lánh, đình làng vẫn ở gần chợ làng. Đình ngày xưa xa nơi thị tứ nhưng dân số ngày càng đông. Nông dân nói chung làm ruộng hai hoặc ba vụ, lại thêm chăn nuôi, thêm nghề mua bán nhỏ. Không còn ai rảnh rang để chơi suốt tháng giêng. Lắm khi ngày lễ hội chưa hẳn là dịp nông nhàn. Chương trình lễ hội mặc nhiên được đô thị hóa với nhiều cải biến tùy địa phương, đặc biệt là ở thị trấn, thị xã hoặc Sài Gòn chợ lớn. Gần như người dự lễ hội chẳng còn ai sống với nghề nông. Tối phải ngủ, sáng thức sớm. Sinh kế đòi hỏi ngày làm 8 giờ hoặc hơn. Nếu tổ chức theo lệ xưa, ắt sẽ thất bại. Ngày nay, chữ Hán ít ai biết đọc, biết viết. Giới tiểu thương, người lớn tuổi ở thành thị vào đình miếu không phải là để đọc những câu đối, sắc phong hoành phi, thần vị. Chữ Hán càng khó đọc thì càng gợi vẻ cổ kính, xa xăm. Đình miếu muốn được gọi như thế cần có mặt bằng rộng, các sân khoảng khoát nhằm cách ly thế giới tâm linh bên trong cơ ngơi với khung cảnh náo nhiệt ngoài đường phố. Đình miếu với lễ hội vẫn còn sức quyến rũ đối với người thành thị. Họ không làm nghề nông như ông bà xưa kia là nông dân. Làm ăn phát đạt, sức khỏe cho con người phải chăng là sự mong ước muôn thuở? Mưa thuận gió hòa cũng gián tiếp giúp nền kinh tế thành thị phát đạt, vì hậu phương của thành thị vẫn là nông thôn. Nguyên tắc lớn của tế lễ tuy hiện đại hóa về hình thức vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Chúc tụng chính quyền hiện tại dùng nến, nhang, âm thanh của trống, nhạc lễ làm phương tiện. Kính cẩn hành lễ. Lúc cử hành, nhân viên chấp sự chỉ dùng động tác, không được phát ngôn, cũng như người đi lễ tha hồ xá, lạy, khấn vái lầm râm, nhưng tuyệt đối không được phát ngôn, nói ra tiếng. Theo chúng tôi, cơ ngơi đình miếu tượng trưng cho hang động thời tiền sử. Những cửa võng, bao lan, gợi hình dáng của hang động. Có lửa sóng, ngọn nến, có nhang khói, âm thanh. Lễ nhạc, giọng sướng, giọng đọc văn tế là diễn sướng, là ca, múa, nhạc. Không thể gọn, bình dị như lời phát biểu trong hội nghị ngày nay. Một kiểu hát bội đơn giản hóa. Động tác quỳ lạy, theo vài nhà dân tộc học, là động tác con người thời tiền sử quỳ lom khom để thổi cho ngọn lửa thiêng trong hang động được trường tồn. Thờ lửa. Hiểu như vậy, ta mới giải thích tại sao nhiều người thuộc tôn giáo khác, dân tộc khác vẫn thấy xúc động. Thấy có gì gần gũi giữa tế lễ của Việt Nam với nghi thức và lễ tục của họ qua vài nét cơ bản tương đồng.